Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của khóa thiền chúng ta tại Thiền viện Phước Sơn. Và theo cái thông lệ thì cái ngày đầu tiên là cái ngày nói rất nhiều về vấn đề hướng dẫn cách thức thực tập. Và nếu mà quý vị, anh chị em đã nghe được cái cuộn băng của sư dịch thuyết pháp năm ngoái, năm 2011, và những cái CD trước đó nữa, thì quý vị thấy gần như là năm nào cứ mỗi đầu khóa thiền, đầu nhập hạ, tăng và ni Phật tử Việt Nam qua bên đó thì thầy thiền sư vẫn hướng dẫn, nhắc nhở trở lại về vấn đề thực tập. Và nếu mà chúng ta nghe và chúng ta để ý từng năm một, chúng ta sẽ thấy là cái phương cách, mặc dù trên cái nguyên tắc căn bản nó gần như giống nhau, mà làm như là vì thiền sư ông có tu niệm, và mỗi năm cái sự nhắc nhở nó có hơi khác một chút. Hồi sáng sư có nói hai cái điều mà sư để ý là vị thiền sư nhắc nhở rất nhiều trong suốt cái thời gian từ năm 2006 cho tới năm 2011. Có cái điểm mà không bao giờ quên, đó là ông nói về tập. Nhắc rằng là cái thiền tập nó nói rất nhiều về tâm chứ không phải nói về thân. Và xuyên qua cái kinh nghiệm tu tập, và xuyên qua những cái buổi mà thầy đi dạy đạo ở khắp nơi trên thế giới, thì thầy thấy rằng là người ta nói rất nhiều về đối tượng. Và thầy nghĩ rằng là cái tâm quan trọng quá, mà tại sao người ta không nói về tâm mà người ta cứ nói về đối tượng. Ông nói thường thường mình luôn luôn có đối tượng và có tập. Khi bạn nói chữ đối tượng, bạn là hành giả, bạn nói chữ đối tượng thì bạn phải nói tới tâm. Mà khi mà bạn nói tới tâm thì bạn phải nói tới đối tượng. Hai cái này nó luôn luôn nó đi cùng với nhau. Nhiều vị hỏi, con ngồi thiền mà sao con không thấy đối tượng nào hết trơn? Vậy thì bây giờ con quan sát đối tượng nào? Tâm con phải quan sát đối tượng nào? Ông nói ngay trở lại liền, khi mà sư hay là cô đã nói chữ tâm thì phải có đối tượng. Hai cái này luôn luôn sanh khởi cùng một lúc. Và cái điểm quan trọng là tâm chứ không phải đối tượng, mà người ta luôn luôn nói về đối tượng. Vì vậy trong suốt thời gian từ năm 2006 mà cho tới năm 2011 thì sư thấy rằng ông nói rất nhiều về chữ tâm. Mà tâm đây là tâm gì? Đó là tâm quan sát, tâm chánh niệm. Khi cái tâm quan sát, cái tâm chánh niệm được hành giả lưu ý, nhìn nó, hiểu nó, thì cái sự thực tập nó mới tiến bộ. Bởi vì như hồi nãy sự sáng sự giải thích, tâm quan sát có thể có phiền não trong đó. Mình muốn, mình quan sát phòng xẹp chẳng hạn, mình quan sát hơi thở của mình chẳng hạn, mà đồng thời cùng một lúc mình muốn cái đối tượng nó phải rõ. Khi mình muốn đối tượng rõ mà đối tượng nó không rõ, mình bức xúc bực bội. Đó là sư nói từ kinh nghiệm cá nhân của sư. Mấy năm trời sư tập hệ phong xẹp không rõ, sư không chịu. Và sư dùng rất nhiều phương tiện để làm cho cái phong xẹp rõ. Và càng làm bao nhiêu, tâm nó càng bức xúc bực bội bấy nhiêu. Khi sư chuyển qua phương pháp mà thiền sư này dạy, nói rằng để ý nhiều cái tâm, lúc bây giờ sư không có lý nhiều tới đối tượng nữa. Sư chỉ biết rằng mình đang có cái sự quan sát, tâm đang quan sát. Khi hiểu được rằng tâm đang quan sát là tự nhiên đối tượng nó đến một cách rất là nhẹ nhàng và gì, và rất là tự nhiên. Vì vậy anh chị em nhớ giùm sư, trong cái phương pháp thực tập này người ta nhắc nhiều về tâm, mà cái tâm đó là tâm quan sát hay là tâm chánh niệm? Tâm làm việc, tâm sinh hoạt, chứ thân không có biết gì. Vì vậy phải làm sao giữ cho tâm của chúng ta trong sạch, không đắm nhiễm tham sân si khi chúng ta thiền tập. Hành giả cần hiểu hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất đó là đối tượng và tâm nhận biết. Chúng ta có sáu căn, vì vậy có sáu trần hay sáu đối tượng khởi sanh qua sáu căn. Thiền tập là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Người ta nói rất nhiều về đối tượng, người ta nói nhiều về thân, nói về thọ, ta nói hơi thở, ta nói phòng xẹp, nhưng chính tâm thiền chứ không phải đối tượng. Đối tượng là những gì nhận biết bởi tâm. Lúc thiền tập phải lo để ý tới tâm, xem tâm có làm việc hay không. Khi mình thiền tập, mình quên một điều rằng tâm mình đã đang làm việc. Cho dù bạn lấy cái đối tượng nào không thành vấn đề, nếu tâm không làm việc, mình không nhận ra được đối tượng. Và trong thiền tập, trong cái phương pháp này cũng nói như thế thôi. Thiền tập là cái sự làm. Thiền là gì? Là cái tâm đang làm việc, tâm đang sinh hoạt. Đối tượng là gì? Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Như vậy nó xác nhận lại cái sư vừa nói với quý vị. Tâm có đối tượng, có đối tượng có tâm. Mình không thể nói rằng có đối tượng mà không có tâm. Vì vậy khi bạn nói rằng tôi ngồi tôi chỉ quan sát phòng xẹp không thôi chẳng hạn, bạn đang nói tâm trong đó mà bạn không để ý. Vậy vậy không? Bởi vì không có tâm sao bạn biết phòng xẹp được? Không có tâm sao bạn thấy hay thở? Không có tâm làm sao mà bạn ghi nhận được cảm thọ? Vì vậy nhiều vị nói rằng tôi tu, tôi chỉ ghi nhận cái cảm thọ chẳng hạn, trong đó có tâm trong đó. Tâm và cảm, tâm và đối tượng, hai cái này nó luôn luôn đi chung với nhau. Và cái định nghĩa của đối tượng là chi? Cái chi nhận biết bởi tâm, cái đó là đối tượng. Quý vị sẽ thấy rằng cái câu nói rất là đơn giản, nhưng mà trong suốt cái diện trình mà tu tập của mình á, ui chặt, cái câu này rất là quan trọng và rất là khó khăn. Cái chi nhận biết bởi tâm, cái đó là đối tượng. Như vậy đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Vậy vậy không? Và khi mà đạt đối tượng rồi đó, thì nó sanh khởi và hoại diệt một cách tự nhiên. Khi đối tượng đến, đối tượng đến, đối tượng sẽ đi. Đối tượng sanh khởi, đối tượng sẽ hoại diệt. Tâm cũng như thế, tâm cũng sanh khởi, tâm cũng hoại diệt. Đau là cảm giác, đau là đối tượng. Mà đã đối tượng rồi thì là cái chi nhận biết bởi tâm. Bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn thấy đau, phải vậy không? Cái chi nhận biết cái đau, cái tâm nó nhận biết cái đau. Như vậy một khi mà bạn nói rằng đau, trong đó là có tâm rồi, phải không? Còn ví dụ chẳng hạn như mình ngủ mê chẳng hạn, hay là mình vô nhà thương mình nằm ta tiêm thuốc mê trong khi mà mổ xẻ chẳng hạn, bạn đâu có thấy đau. Như vậy cái đau mà nó xảy ra trong khi mà bạn tập bộ xẻ cho các quý vị, cái đó không phải là đối tượng nữa. Thì khi bạn nói rằng tôi ngồi thiền và tôi thấy đau, bạn nhớ trong đó có cái tâm ở trong này. Như vậy cứ mỗi lần cái chi nó khởi sanh lên, cái đó là đối tượng. Và cái này nó nhận biết bởi tâm. Đau nó khởi sanh bởi vì bạn nói tâm tôi thấy đau mà. Như vậy cái đau là trở thành đối tượng. Và đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Và đối tượng về tâm là những cái hiện tượng tự nhiên. Đau là một hiện tượng tự nhiên, mà tại sao mà bằng bức xúc, bằng khó chịu gì vậy? Nó là một hiện tượng tự nhiên mà. Hiện tượng tự nhiên là bạn thấy cây cảnh xung quanh chúng ta này, mưa nắng là những hiện tượng tự nhiên. Mà đã tự nhiên rồi thì làm sao mình bức xúc bực bội như vậy? Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Mà đối tượng là một hiện tượng tự nhiên. Mà đã một hiện tượng tự nhiên rồi thì mình phải cố gắng, mình chấp nhận nó. Đó thì câu nói nó rất là đơn giản ngay từ lúc đầu mà quý vị thấy nó đưa tới. Trong này nó bao gồm cái sự thực tập trong đó. Bây giờ trở lại vấn đề tâm. Vì chỉ để nhiều đến tâm cho nên không quá chú tâm vào đối tượng và không sử dụng quá nhiều sức. Khi cái tâm nó làm việc, nó phải thư giãn thoải mái, nó mới ghi nhận được. Chánh niệm sẽ tới khi nào tâm của chúng ta thư giãn thoải mái. Tâm không thư giãn thoải mái, chúng ta không chánh niệm được. Vì vậy, hệ mà bạn chú tâm nhiều quá, thì cái tâm nó không thư giãn nữa rồi. Bản chất của tâm là nó nhận biết. Quý vị ngồi, quý vị nghe sư nói. Nhưng mà đồng thời, ví dụ chẳng hạn như có ai làm mở máy điện thoại bên cạnh, quý vị cũng nghe tiếng. Tiếng đồng, tiếng điện thoại nó kêu nữa, phải vậy không? Hoặc giả là xe chạy ra ngoài quý vị cũng nghe chứ. Mặc dù quý vị chú hết vào những gì sư đang nói. Mà nếu chẳng may mà ví dụ cái chân của quý vị đau nữa thì quý vị cũng ghi nhận được nữa. Tâm đang để ý vào lời sư nói, nhưng mà đau khởi sanh quý vị biết. tiếng máy di động, điện thoại của ai bên cạnh của bạn của mình kêu chẳng hạn, mình cũng ghi nhận được. Vậy thì bản chất của tâm là gì? Nó ghi nhận rất là nhiều chuyện. Mà chúng ta chú tâm nghĩa là chúng ta góp gom cái tâm vô trong đối tượng, mà khi gom vô nó nghĩa là chúng ta ép nó vô đó, thì nó bắt buộc nó phải phản ứng à. Mà khi mà phản ứng, nó càng phản ứng bao nhiêu, chúng ta càng gom tâm bao nhiêu, mà gồng gom nhiều thì phải dùng sức. Đó lý do mà ông nói rằng là khi mà bạn dùng sức quá chừng, tâm tham đang có mặt. Nếu hành giả muốn một điều gì đó, tâm tham đang có mặt, và hành giả sử dụng thật nhiều năng lực để làm điều này. Khi không đạt được điều mong muốn, chúng ta sẽ cố dùng sức nhiều hơn nữa. Vì vậy chú tâm sử dụng quá nhiều năng lực lúc thiền tập, đó là dấu hiệu cho thấy tâm tham đang có mặt. Và bởi vì tâm tham đang có mặt, do đó nó sẽ trổ ra những cái quả như là chúng ta cảm thấy nhức đầu, chúng ta cảm thấy căng thẳng, chúng ta cảm thấy khó chịu trong khi thiền tập, bởi vì phiền não đang có mặt. Vì vậy chú tâm sử dụng quá nhiều năng lực lúc thiền tập, đó là dấu hiệu cho thấy tâm tham đang có mặt. Khi không biết cách thiền tập, không có những thông tin đúng, hành giả sử dụng quá nhiều năng lượng. Bây giờ chúng ta hỏi, thế nào là chánh niệm? Khi bạn duy trì chánh niệm, bạn có dùng sức hay không? Không phải là đơn giản, ví dụ các vị mới tới thôi này, tôi hỏi một câu. Từ trước giờ, bây giờ tôi nói, tôi đang nói, quý vị có để ý tôi đang nói không? Dạ có. Trước đây giờ quý vị có để ý không? Ít khi để ý lắm. Bây giờ thầy nói rằng, hỏi câu hỏi, có để ý những gì tôi đang nói không? Thì tâm quý vị hướng vào lời nói nhiều hơn. Trong đó nó có cái chánh niệm trong rồi. Đúng rồi, đâu có dùng sức gì phải không? Ví dụ quý vị ngồi và quý vị nghe sư nói chuyện, tự nhiên sư nói quý vị có để ý tiếng máy quạt nó chạy xung quanh này không? Thì tự nhiên quý vị thấy, ồ đúng rồi, bây giờ tâm mình đã hướng về tiếng máy quạt. Cái đó đâu có dùng sức. Muốn nói cái đó là chánh niệm rồi đấy. Mình đã chánh niệm rồi, không cần gì phải dùng sức nữa phải không? Vì vậy chánh niệm nó khác cái chú tâm ở chỗ đó. Chú tâm phải dùng sức, chánh niệm không cần dùng sức. Và khi tâm bạn biết tâm mình đã đang để ý cái gì, bạn đã có duy trì chánh niệm. Vậy khi bạn đang nhận ra mình, đang nhìn, đang nghe, bạn có sử dụng nhiều sức không? Dĩ nhiên là không. Như vậy chánh niệm hay biết là nhận ra mình đang nhìn, đang nghe, đang ngửi, đang cảm giác, nhận ra là đủ rồi, là thiền tập rồi, đâu có sử dụng nhiều thật nhiều sức. Chánh niệm hay biết là nhận ra những gì đang xảy ra trong sáu căn, bấy nhiêu đó thôi. Hành thiền không chỉ giới hạn lúc ngồi, mà bắt đầu từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ. Như vậy hành giả thiền liên tục khi thức, hoài nghi không quan trọng, phần chất của tâm mới quan trọng. Bây giờ thiền sư nhắc mình một cái chuyện khác nữa. Quý vị đến đây, quý vị có cái chương trình ngồi và đi. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta tập thiền, chúng ta là một cái tập thể. Mình tu với tập thể. Vì tu với tập thể, do đó nó có cái thời khóa, nó có cái chương trình. Bây giờ phải đi, bây giờ phải ngồi, bây giờ phải xin giới, bây giờ thuyết pháp. Đang nó duy trì cái trật tự. Vì tập thể mà, tập thể thì đông, mà muốn có được cái trật tự thì phải có cái thời khóa. Như vậy mục đích của cái thời khóa là để duy trì một chút xíu trật tự nào đó trong một cái khóa tu tập thể như thế này. Và nhiều người không hiểu, chấp vào cái thời khóa. Giờ này là phải đi, giờ này phải ngồi, giờ này phải kinh hành, giờ này phải đi ngay pháp. Cái chuyện đó là nó chỉ là cái phương tiện. Cái câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay bạn ngồi mấy tiếng đồng hồ? Không phải như vậy. Sư nhớ những cái năm mà sư mới đi tập thiền á, thiền sư hỏi hôm nay ngồi mấy tiếng? Phải ngồi từ 7 tới 9 tiếng mới cho trình pháp. Thành ra mình ra mình ngồi à? Sư không cần biết thiền sư nói cái gì. Sư cứ việc một sáng sư ngồi chỉ được 3 tiếng. Ăn cơm xong ngồi chỉ được 3 tiếng. Sau đó đi kinh hành xong rồi là 1 tiếng, rồi là ngồi tới tối cho được 3 tiếng. Làm thế nào một ngày cho được 9 tiếng? Bởi vì mục đích của làm sao? Ngồi cho được 9 tiếng để được thiền sư cho pháp, cho trình pháp. Trong thực tế, trong 8-9 tiếng mình ngồi đó, không biết tâm mình có được cái gì không? Tâm suy nghĩ, tâm buồn ngủ, nghĩ tùm lum tà la. Như vậy không có một cái chút phẩm chất gì hết trơn. Vì vậy ông thiền sư ông nhắc quý vị ngồi nhiều, phẩm chất của tâm như thế nào, trong một giờ ngồi tâm của quý vị như thế nào, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải quý vị ngồi. Người ta thường lẫn lộn giữa cái ngồi và thiền, người ta cứ nghĩ rằng thiền thì phải ngồi. Thiền sư này nói không phải, trạng thái của tâm quyết định bằng thiền hay không thiền. Bạn đi sinh hoạt bình thường đấy, bạn quét nhà chẳng hạn, nhưng bạn duy trì chánh niệm, bạn đang thiền rồi đấy. Bạn đang giao tế, giao thiệp với người khác, bạn nói chuyện chẳng hạn, mà bạn canh chừng cái tâm của mình, nhắc nhở mình đừng nói cái lời vô ích, bởi vì đang ở khóa thiền, bạn đang tu đấy. Vì vậy, thiền tập không phải chỉ giới hạn lúc ngồi, mà bắt đầu từ lúc chúng ta thức dậy cho đến chúng ta khi đi ngủ. Như vậy, hành giả thiền liên tục khi thức. Oai nghi không quan trọng, phẩm chất của tâm mới quan trọng. Khi không tập liên tục, hành giả ưa đi loanh quanh nói chuyện, hoang phí thì giờ. Ở đây quy luật của trường thiền chỉ cho phép quý vị ở 3 tháng, nói về bên Miến Điện đó quý vị, thì giờ không bao nhiêu, hãy trân quý thời gian ngắn ngủi và tu tập cho nghiêm túc. Khi biết duy trì chánh niệm khá liên tục thì chánh niệm sẽ rất tốt, rất mạnh. Và tôi ước mong rằng mỗi lần gặp, thấy hành giả, thấy vị này đang duy trì chánh niệm. Ông chỉ nhắc nhở thôi à. Còn quý vị duy trì chánh niệm được không, đó là cái chuyện của quý vị. Vì vậy tôi chỉ ước mong rằng khi mà tôi gặp hành thiền giả, vị ấy đang duy trì chánh niệm. Và đó là một cái điểm rất là khích lệ đối với tôi. Bởi vì sao? Duy trì chánh niệm được như vậy thì cái chánh niệm nó mới liên tục, mà chánh niệm liên tục thì năng lực nó sẽ rất nhiều và bạn sẽ phát triển trí tuệ đấy, bạn bắt đầu hiểu rồi đấy. Bây giờ tôi xin nói về thái độ chân chánh. Năm đầu tiên khi mà sư tới tập với vị thiền sư này, thầy cũng nói về thái độ chân chánh. Và 3 năm sau nữa, khi sư bắt đầu giúp thiền sư để thông dịch cho các hành giả từ Việt Nam qua, thầy cũng nói cái thái độ chân chánh. Năm 2011 cũng nói về thái độ chân chánh. Nhưng mà nhìn lại những cái bài trước và những cái bài mà bây giờ, ông nói về thái độ chân chánh nó hoàn toàn khác cả. Khác không có nghĩa là những cái chuyện mà ông nói những cái năm 2005, 2006 là không đúng. Nhưng mà bây giờ nó nói cách khác hơn, nhắc nhở mình cái chuyện khác nhiều hơn. Sư lấy ví dụ, ông nói rằng trong khi mà bạn ngồi thiền, những năm xưa mới tập, đừng có mong cái gì hết. Khi mình thiền mà mình mong cái chi, đó là các bạn không có thái độ chân chánh, thái độ của bạn không có đúng rồi đấy. Điều đó bằng công. Dạ, chú Định. Anh này mà duy trì cái sự quan sát, duy trì chánh niệm đó, còn ngồi thiền mà không có thoải mái, phòng xẹp lát cái đến đâu mất tiêu luôn. Chuồng cọ nó dòm xung quanh, ủa tới giờ nào không hay à. Thư giãn thích thú, thư giãn thoải mái, nhưng nhớ phải thích thú quan sát những gì khởi sanh. Nếu mà đã không có tôi ta rồi thì tự nhiên cái buồn nó phải chấm dứt à. Còn không, mình buồn mình khổ là bởi vì trong đó nó có cái tôi ta trong đó. Ngay cả khi mà bạn ngồi thiền mà bạn nói ngồi thiền một giờ chân nó đau quá, ông nói chữ đau là có tâm sân trong quá. Khi bạn nói đau là có tâm sân rồi. Vậy bây giờ không có tâm sân, nó sẽ nói cái gì? Nó sẽ nói rằng chỉ là cái cảm giác. Mà đã nói cái cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, vì tâm nó không bực bội nữa, tâm không có phản ứng nữa. Bởi vì khi một vị hành giả ngồi thiền thấy cái chân mình đau và nói rằng đau quá, thì sư nhắc trong đó có tâm sân ở trong đó. Nếu như hành thiền giả mà có chánh niệm và có trí tuệ, thiền giả không nói đau, mà thiền giả chỉ nói đây là một cái cảm giác. Mà cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, vậy đau không có mặt nữa rồi. Đó là lý do tại sao mà khi cái đau nó khởi sanh, người ta nhắc mình đừng có để ý tới cái đau, mà để ý rất nhiều tới cái tâm. Cái tâm nó như thế nào? Cái tâm nó phản ứng với cái đau. Vì chính cái phản ứng này, do đó chúng ta mới dùng chữ đau. Vì cái phản ứng này, vì vậy mình cảm thấy bức xúc, khó chịu. Suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc chỉ là suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc, không có ai cả. Vì thân kiến của mỗi chúng ta rất mạnh. Thân kiến là chấp và tôi ta, chấp của tôi của ta. nên cần phải tư duy cho đúng, hiểu cho đúng mới gọi là thiền tứ niệm xứ. Tất cả chỉ là sự vận hành của danh pháp và sắc pháp, không có ai trong này cả. Như vậy sự thực tập nó sẽ đi tới một cái chỗ mà mình thấy tất cả đều là những cái hiện tượng, nó khởi sanh rồi nó hoại diệt, không có ai trong này. Mà khi mà đã tới được như vậy rồi thì từ từ cái thân kiến, tức là cái chấp tôi ta, nó càng ngày càng ít. Và mà hệ mà chấp ít rồi vào cái thân này, và cái này là của tôi, của ta, hay là tôi ta, đó, con đường đó là con đường giải thoát đó. Mục đích của mình tu tập là sao? Là đổi cái quan kiến của mình. Vì vậy chánh kiến là một trong một cái chi của Bát Chánh Đạo. Đầu tiên của Bát Chánh Đạo, nó thuộc về trí tuệ, nhóm trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy. Ông thường nhắc rằng nói mình tu, mình đổi cái quan kiến này. Cái quan kiến của mình là sao? Là mình cái gì cũng tôi ta trong đó. Chấp tôi, chấp ta và chấp của tôi, của ta. Bởi vì mình chấp tôi ta và chấp của tôi, của ta, do đó mình mới buồn, mình mới khổ, mình mới phiền não. Vì vậy chỉ đơn giản làm thế nào để quan sát hoài, để thấy không có tôi ta. Khi hành giả quan sát thấy không có tôi ta thì không chấp nữa, không chấp nữa thì không khổ nữa, không khổ nữa thì không sanh tử luân hồi nữa. Mà quý vị thấy nó mất rất nhiều thời giờ phải không? Bởi vì cái gì cũng tôi ta trong đó hết trơn. Nhiều vị đi qua hành thiền thưa với thiền sư rằng tôi để ý trong một ngày đó, còn nói ít nhất là 5.000 lần tôi và ta, và của tôi, của ta nữa. Ít nhất 5.000 lần, quá trời quá đất ha. Mà mình phải hiểu như thế này này, người ta dùng chữ tôi ta đôi khi vì lý do mà kêu bằng là nó dễ dàng để mình sinh hoạt, phải vậy không? Ví dụ hỏi chiếc xe của anh hay chiếc xe của tôi, còn cái xe này thuộc cái danh này, danh pháp này, sắc pháp này, nó tùm lum tà la, có ai hiểu đâu. Thì chữ tôi ta sử dụng như là cái phương tiện lúc đầu, nó trở thành cái thói quen. Vì vậy có nhiều người thực tập tới một lúc đó hiểu thấy không có tôi ta, khóc ung sùm. Và cái khóc vì không tôi ta sư nghe rất là nhiều và sư thấy rất là nhiều, mà đa phần là quý bà quý cô. Còn cô hỏi sư, sư có bao giờ sư kinh nghiệm vô ngại chứ sư? Hỏi sư vậy, sư nói thì có, thì phải hiểu chứ, chưa có rốt ráo thôi mà phải lúc phải hiểu. Vì khi sư hiểu tôi ta, sư có khóc không? Sư nói sư không khóc. Sư không khóc là bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất, chắc có lẽ là sư ít phiền não hơn cô. Nó khi con kinh nghiệm tôi ta rồi, con thấy không tôi, con ta, con khóc dữ lắm. Thì nó ủa vậy đó hả? Thì cái này nó có thể có hai lý do. Cái thứ nhất là sư được tiếp cận với thầy, với vị thiền sư, do đó sư tiếp nhận rất nhiều thông tin. Vì vậy cái đó khi nó xảy ra, tự nhiên sư có sẵn cái thông tin rồi, do đó sư bình tĩnh. Và thứ hai nữa, có lẽ là sư phiền não tương đối ít hơn cái vị mà hỏi. Thì anh chị em thấy là khi mà mình kinh nghiệm thật sự trong thiền tứ niệm xứ, không có cái gì vui đâu. Bởi vì nó đi ngược những cái gì mà mình bám níu từ trước giờ, do đó nó hốt hoảng khủng khiếp lắm, nó chấn động khủng khiếp lắm. Từ trước cái gì cũng tôi ta hết trơn, bây giờ không có tôi, có ta, là tự nhiên nó khổ à? Tự nhiên nó bật khóc à? Nó sợ khủng khiếp lắm. Để đi ra ngoài cái mà nó thường thấy. Thì nhớ có một cái cô đó, cô hành thiền, cô gặp sư, cũng là người quen biết thôi. Sư thấy, ủa, mấy năm rồi bây giờ mới thấy gặp cô lại. Cô nói, dạ đúng rồi đó, con gặp sư là biết năm nào đó, 8-9 năm về trước. Con có gặp Ngài Kim Triều, con có gặp rất nhiều vị thiền sư nữa, mà các sư chỉ cho con tập thiền. Tự nhiên con tập thiền, cái lúc cái tự nhiên con thấy, ủa ta ra mình, xung quanh mình không có thể nương nhờ vào ai được hết trơn. Lúc bây giờ con khoảng chừng 19-20 tuổi, con tập thiền và con cảm nhận ra rằng mình tới đây một mình và mình sẽ không nương tựa vào ai được hết trơn á. Tại vì sao? Bởi vì tất cả nó quyết định bởi cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình thì chỉ có một mình, chỉ lo cho mình một mình được mà thôi à, chứ không ai có thể giúp mình được hết trơn. Thì con nói khi mà cái ý đó nó khởi sanh làm cho con khốc hoảng, con khóc quá chừng. Tâm con nói bây giờ phải đi tới gặp Ngài Thiền Sư Kim Triều hoặc giả sư Thí Dục, cái câu chuyện nó xảy ra bên Mỹ, để nhờ các vị này giúp. Nhưng mà cái tâm ở trong này nó nói rằng bây giờ mình có tới, mình có gặp các ngài nữa, là cái tâm nó ở trong ngài của mình còn không thể xử lý được, ngài cũng không thể xử lý mình được. Có lẽ là Ngài dùng lời khuyên lớn mình vậy thôi, nhắc nhở mình rằng là cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Thì cô nói từ đó con sợ quá, con không tiền bỏ. Nói một ngày nào đó mà anh chị em không thiền nữa mà bỏ, vì anh chị em kinh nghiệm một điều gì đó, đó là một điều đã dễ hiểu thôi, phải không nào? Nhưng mà trong cái sự thực tập, sự kinh nghiệm một điều đó, là khi những cái người mà đã hiểu như thế này rồi đó, lúc đầu họ rất là sợ hãi, họ bỏ, họ chạy, họ ngán ghê lắm. Bởi vì bây giờ họ đối đầu với thực tế này. Nhưng những người này sẽ trở lui và sẽ thực tập cho con, là bởi vì cái kinh nghiệm nó quá rốt ráo. Nhớ trong này, trong năm 2011 có một cô qua bên Myanmar để cô tập thiền. Sư không nhớ nhiều chi tiết về cái câu hỏi gì mà liên quan tới cái vấn đề kinh nghiệm này. Thì khi nào sư kiếm ra sư đọc cho quý vị, nhưng mà cô nói như thế này quý vị, nói rằng con từ trước giờ con nghĩ rằng thân này của con, tâm này của con, thân này 5 tuổi, thân này 10 tuổi, bây giờ 15, 20 tuổi. Vậy là thân chí của mình. Cái thân mà lúc 5 tuổi, cái thân mà lúc 10 tuổi, lúc 15 tuổi, bây giờ 20 tuổi rồi, cái thân này ở đâu rồi? Không trả lời được. Con nói rằng tâm là của con. Tâm gì của con? Con ngồi thiền con thấy cái sự suy nghĩ, biết bao nhiêu điều suy nghĩ đã khởi sanh rồi nó chấm dứt. Và từ lúc mà con lớn cho tới bây giờ, biết bao nhiêu ước mơ, biết bao nhiêu hoài bão, bây giờ những cái đó đi đâu rồi? Cái đó của con hay là không phải của con? Câu trả lời không trả lời được. Đó là cái thứ nhất ha quý vị. Bây giờ giai đoạn tới, từ lúc mà khi mà con xuất gia, con vào các trường Phật học, người ta dạy cho con rằng là tất cả chỉ là ngũ uẩn mà thôi, danh sắc mà thôi, danh pháp và sắc pháp, không có chi của tôi của ta trơn. Con chấp nhận, nhưng mà con cũng để yên qua một bên thôi. Con cũng không hiểu được nhiều, nhưng mà con mường tượng rằng là đúng rồi, trong này không có tôi ta. Bởi vì cái thân này từ nhỏ tới lớn, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, không có tôi ta, nó cũng thay đổi mà. Rồi cái tâm này cũng thay đổi từng giờ từng phút. Vậy thân tâm này không có tôi ta, nhưng mà con để qua một bên. Câu trả lời không có kiếm để ra được, nhưng mà để qua một bên. Cách đây vài bữa thôi, con ngồi thiền, tự nhiên con thấy rõ ràng là không có tâm, không có tôi ta, không phải tâm của con mà không phải thân của con nữa. Thế là con hết hồn hết vía. Tâm con nó chao đảo khủng khiếp, con quá sợ hãi. Con muốn đi gặp thiền sư, con muốn gặp sư Trí Dụng để giúp con. Nhưng mà con gặp thiền sư thì chưa tới giờ, sư Trí Dụng cũng biết đi đâu, là con kiếm ra. Thế là con bây giờ con chỉ ngồi yên và con chấp nhận, rồi con niệm Phật. Con sao không dám tập thiền tứ niệm xứ nữa, bỏ. Con niệm Phật để cho tâm nó yên ổn xuống. Và khi tâm nó yên ổn xuống rồi thì con nhắc con thôi để yên đi. Câu hỏi chưa được trả lời, nhưng mà làm tâm mình chấn động dữ quá. Có dịp để gặp thiền sư sẽ hỏi trở lại. Thì khi mà cố đưa cái bài trình pháp cho sư dịch ra cho vị thiền sư đó, thì thiền sư nói: cô thấy không, cái câu hỏi thân và tâm này ở đâu, có phải là của mình hay không, nó đi theo cô từ lúc mà cô bắt đầu khôn lớn, từ lúc 20 tuổi. Từ lúc 20 tuổi bắt đầu hỏi phải thân và tâm này phải của mình không. Câu trả lời không được, để yên đó. Đến khi vô trường Phật học, người ta cũng dạy, người ta nói rằng thân và tâm không phải của ta, cũng hiểu như vậy, nhưng mà không biết trả lời ra như thế nào. Không phải hiểu như thế nào. Không phải của mình mà, thấy rõ của mình mà ta nói không phải của mình, nhưng mà cũng phải để yên được. Nhưng mà bây giờ tại sao nó chấn động? Bây giờ con ngồi thiền, tự nhiên con thấy rằng cái tâm này không phải của con, mà cái thân này không phải của con. Thế là cái câu hỏi cách đây 5, 10 năm, 15 năm nó sống trở lại. Thân này của ai đây? Và bây giờ con cảm nghe không thể trả lời được, thì thấy con tâm con chấn động quá. Thì cái điều này cho thấy rằng hồi trước cũng không trả lời được, cách đây 5, 10 năm cũng không trả lời được, mà bây giờ ngồi thiền và không trả lời được. Mà khi cái không trả lời được, trong lúc ngồi thiền tâm nó chấn động quá. Điều đó có nghĩa là hồi trước nó hiểu theo tư duy, nó hiểu một cách rất là phiến diện, ở bề mặt mà thôi. Bây giờ nó hiểu thật sự này, thì là cái ngã nó phải nhảy ra và nó nói không được hiểu như thế này. Từ trước giờ mình sống bằng cái ngã của mình mà. Bây giờ thật sự thấy rồi này, thì là cái ngã nó vội nhảy ra và nó nói rằng không, không đúng, không đúng, không phải. Do đó mới có một cái sự tranh chấp và có một cái sự đối kháng rất là kịch liệt. Vì vậy khi chúng ta tập thiền, suy trở lại cái vấn đề ông thiền sư nói, bạn thấy rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Đây là mình nói về phương diện lý thuyết, phải vậy không? Đau, cái đau này không phải của tôi ta, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà khi nó khởi sanh, mình vẫn nói đau như thường. Như vậy một cách gọi là âm thầm bên dưới, tâm mình nó vẫn làm việc và trong đó có tôi ta trong đó. Đó là lý do tại sao mà mình trong cái sự thực tập mình sẽ hiểu từ từ thôi. Cho tới một lúc nào đó đó, trí tuệ nó khởi sanh, mình hiểu toàn diện thì mới yên được. Còn bây giờ là hoặc là bằng trí thức, hoặc là cái hiểu của mình nó còn nửa chừng và luôn luôn là có cái sự đối kháng kịch liệt trong này. Mình trở lại cái câu chuyện của cái cô ở bên Mỹ. Cô nói vấn đề là con tập thiền mà cả mười mấy năm rồi con chưa giải quyết được cái vấn đề là con cảm thấy là con rất là bơ vơ. Có một mình con thôi à? Và con phải, những cái gì mà đau khổ trong nội tâm của con phải giải quyết một mình lấy. Cha con giúp con cũng được, mẹ con giúp con cũng được, và các vị thầy tổ cũng làm gì được hết trơn. Từ cái ý niệm đó con sợ quá, con không dám hành thiền nữa. Bây giờ đặt câu hỏi, tại sao mà cô trở lại? Tại sao bây giờ cô trở lại? Hồi trước cô nghĩ rằng là không có ai giúp cô được. Nhưng mà bây giờ con trở lại bởi vì con nghĩ rằng là nếu mà con không đối đầu cái vấn đề này nữa, con sẽ đau khổ nữa. Con trở lại để con mong cái sự thực tập để giúp con có một cái câu trả lời thật là rốt ráo về vấn đề. Con có thật sự là mình có một mình không? Và không có ai giúp mình được hết trơn. Thì điều đó sư muốn nhắc lại với các bạn hồi nãy sư nói. Tới một lúc nào đó khi mà mình đã có một cái chút, một cái ánh nhá về cái sự thật về thân và tâm này rồi, mình sẽ trở lại và mình tu niệm nữa. Và cái đây là một dạng ba la mật đấy. Lúc đầu mình rất là chao đảo, lúc đầu là rất khó chịu, lúc đầu là mình rất là bức xúc. Bởi vì thật sự cái tâm này nó thấy không thấy tôi ta. Từ trước giờ nó nói tôi ta, bây giờ đi vô thiền tập, nó không thấy tôi ta, thì nó phải hốt hoảng. Nhưng mà cái sự hốt hoảng, cái sự sợ hãi, cái sự bức xúc, cái sự đối kháng, nó chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. Từ từ, khi mà mình tới một lúc nào đó, cái tâm của mình nó cũng kêu mình quay trở lại. Cũng giống như một lần mình đã nhán thấy cái sự thật rồi đó, tâm mình nó sợ tài và nó sẽ thiền tập. Tôi lấy ví dụ, sức nóng là một hiện tượng vật lý, không có ai nóng cả. Nóng thì dạt, lạnh thì có rút, đây là quy luật vật chất tự nhiên. Tâm cũng thế, không phải tâm tôi, tâm là một hiện tượng tự nhiên, vận hành theo những quy luật của nó. Hôm nay trong phần trình pháp cho các thiền sinh miếng, một vị thưa với tôi rằng, cô ta bắt đầu nhận ra là tâm ghi nhận luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi, và đối tượng cũng thế. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi mới thấy này. Tiếng động tới, có tâm ghi nhận. Tiếng động tới nữa, tiếng động trước và tiếng động sau khác. Hồi nãy tâm ghi nhận tiếng động trước khác, tâm ghi nhận tiếng động bây giờ khác. Bây giờ một tiếng động khác khởi sanh nữa, cũng có tâm ghi nhận nữa. Nhưng mà cái tâm này cũng khác nữa. Từ trước giờ tôi không thấy điều này, bây giờ tôi thấy. Từ trước giờ tôi không thấy rằng, hệ khi có một tiếng động tới, có một cái tâm nhận biết ở trong đó. Bây giờ tôi đang ngồi, tự nhiên thiền sư nói rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ông bắt đầu cái thời pháp, là tự nhiên tiếng động tới, tâm tôi nó ghi nhận. Thế là tôi hiểu rằng ồ, trong tiếng động này nó có cái tâm ghi nhận. Từ trước giờ con không hiểu điều này, bây giờ con hiểu thêm một nửa. Mỗi lần mỗi tiếng động tới, bất cứ một kinh nghiệm nào tới, trong đó có một cái tâm ghi nhận. Và cái tâm này nó sẽ khác với cái tâm kế tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì đối tượng khác rồi, do đó nó sẽ khác. Và tiếp tục như vậy hoài, nó sẽ khác. Tâm đối tượng khác, hoàn toàn khác, thay đổi hoài. Một vị thưa với tôi rằng, cô ta bắt đầu nhận ra tâm ghi nhận luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi, và đối tượng cũng thế. Khi thấy mới, khi thấy thay đổi như vậy, tâm hành giả này thế nào? Hoảng sợ lên, và không muốn tiếp tục ngồi nữa. Tại sao hoảng sợ? Ai cũng muốn thấy thay đổi để hiểu vô thường, tại sao vị này sợ? Các bạn nghĩ thế nào? Như
các bạn nghĩ thế nào về thái độ của người này đây? Thấy được đối tượng, thấy được tâm nhận biết là cả một cái chuyện khó khăn rồi, phải không? Hễ cứ một đối tượng cởi sanh có cái tâm nhận biết, hễ mà có một đối tượng cởi sanh có tâm nhận biết, tâm nhận biết này đối tượng luôn luôn thay đổi, không giống nhau. Tâm nhận biết cũng thay đổi, không giống nhau. Khi hiểu ra điều này rồi, tự nhiên tâm con hoảng sợ. Tại sao hoảng sợ? Lý do nào làm cho tâm của vị hành giả này sợ? Đơn giản là cô này hiểu một cách sai lầm rằng tâm nhận biết là tôi, đối tượng cũng là tôi. Khi tâm và đối tượng thay đổi, hành giả tượng mình cũng thay đổi, do đó sợ. Sợ là vì sao? Sợ là vì chấp tối tà. Để yên như thế này thì mình không làm. Bây giờ nó tự nhiên nó thay đổi ạ. Đối tượng là của mình, tâm cũng của mình. Vì tâm thay đổi, đối tượng thay đổi. Vì vậy, khi tâm và đối tượng thay đổi, hành giả tượng mình cũng thay đổi. Bây giờ nên hoảng sợ. Hoảng sợ đến do tà kiến quá mạnh, quá nặng. Và vì đã huân tập nhiều đời, nhiều kiếp, hành giả này có niềm tốt, có định tốt, nên kinh nghiệm khá rõ rệt. Nhưng bây giờ trí tuệ chưa vững vàng, thiếu trí tuệ, còn trí tuệ quá ít, không có chánh kiến, cho nên tư duy lệch lạc, làm cho phiền não, tức là sợ phát sanh. Như vậy thì luôn luôn phiền não nó trực chờ đó. Khi mà mình kinh nghiệm thật sự rõ ràng, nó thấy không tôi ta thế này, thấy nó thay đổi, nhưng mà phiền não đứng bên kia nó không phải, nó đem tôi ta vào đó, tự nhiên hoảng sợ lên. Mục đích lúc thiền tập là để được cái gì đây? Hồi nãy bạn thấy ông nói về chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Nhận biết cái gì xảy ra trong sáu căn. Bây giờ nhận biết như vậy để làm chi? Tức là chánh niệm, duy trì chánh niệm để làm cái gì? Chúng ta tu như thế này là duy trì chánh niệm, mà duy trì chánh niệm để làm gì? Ví dụ khi ngồi thiền, bạn cố gắng để thấy gì nào? Cố gắng để làm cái gì đây? Bạn có biết không? Và thưa thiền sư, chúng tôi cố gắng để duy trì chánh niệm, duy trì sự hay biết. Ồ, thế ha, đúng rồi. Nhưng tại sao bạn muốn hay biết? Có phải bạn duy trì chánh niệm, bạn hay biết bởi vì quý vị tới đây tôi dặn quý vị làm như vậy, do đó quý vị làm theo? Hồi nãy chánh niệm là chi? Đó là nhận biết cái gì xảy ra trong sáu căn. Mà tại sao mà mình phải chánh niệm? Bởi vì tôi dặn quý vị phải chánh niệm, do đó quý vị chánh niệm hay là sao? Dạ không, con nghĩ rằng mình duy trì chánh niệm để có trí tuệ. Vâng, vì muốn có sự trí tuệ, muốn có sự hiểu biết, cho nên chúng ta phải duy trì chánh niệm. Điều tôi muốn các hành giả hiểu là khi mình cố gắng làm một cái gì, mình phải hiểu lý do tại sao mình làm điều đó. Chúng ta là hành giả phải cố gắng ba điều. Thứ nhất, mình suy nghĩ cho đúng. Hệ suy nghĩ đúng là do có chánh niệm, là do có chánh kiến. Như vậy là cố gắng có quan kiến cho đúng, hiểu không có tôi ta. Thứ hai là có sự hay biết, và cuối cùng là duy trì chánh niệm cho liên tục. Hành giả có ba chuyện phải làm, ông nhắc. Cái thứ nhất là nhớ suy nghĩ cho đúng. Suy nghĩ cho đúng nghĩa là sao? Là suy nghĩ với chánh kiến. Dĩ nhiên là mình chưa có sự, mình chưa, cái kiến của mình nó chưa có chánh, cái quan kiến của mình nó chưa có đúng, phải vậy không? Cho đó mình hệ một cái kinh nghiệm nó khởi sanh, mình chen tôi ta vào đó. Mà khi mà chen tôi ta vào đó thì nó đưa những cái trạng thái tâm này, sợ hãi này, hoảng hốt này, khó chịu này, phản ứng này, phải vậy không? Vì vậy ông nói rằng khi bất cứ những cái kinh nghiệm nó xảy ra, bạn phải suy nghĩ cho đúng. Và suy nghĩ cho đúng nghĩa là sao? Bạn nhắc bạn rằng là cây này là chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có tôi ta. Đó là cái điều thứ nhất. Rồi thứ hai là sao? Là có sự hay biết, tức là mình duy trì chánh niệm. Ví dụ như bây giờ đau nó khởi sanh, mình nhắc mình nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng mà thôi, phải vậy không? Còn mình nói rằng tôi đau, sao mà tôi ngồi bây giờ mà tôi đau như thế này, hồi nãy không đau mà bây giờ nó đau đấy. Mình suy nghĩ với tà kiến trong này. Vì vậy cái việc trước tiên suy nghĩ cho đúng nghĩa là sao? Cho rằng cái đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, sợ khởi sanh là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu được như rồi, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Nếu là cái trạng thái tâm, mình duy trì chánh niệm về trạng thái tâm. Nếu cái đau, mình duy trì chánh niệm về cái tâm khó chịu của mình. Và cái thứ ba mà hành giả phải nhớ nữa là duy trì chánh niệm cho liên tục. Đơn giản có thế thôi. Vì vậy nói cho nhiều và dài dòng, nhưng mà rốt ráo là bạn chỉ có ba chuyện phải làm. Là thứ nhất là sao? Bất cứ cái gì nó xảy ra, bạn nhớ, nhắc nhở bạn là nó lở loét, bị gãy chóc cái đầu rồi bu đầy hết trơn à.
mà tội nghiệp lắm, nó thấy mấy sư đi ngang qua rồi rất là mừng, nó nhào xuống cái đất này lại. Thì sư này nói rằng là con đi bác, con thấy mấy em nhỏ nó nghèo khổ, nó đau ốm, thấy tội nghiệp quá. Rồi thấy người già cũng về nữa, con cứ suy nghĩ về việc giúp đỡ những cái người này. Bây giờ phải cho cái gì họ đây?
Nhân duyên rất là lớn với Pháp Thành, và chỉ cần chưa đến một tuần đã hiểu. Và cô này là người Mỹ da trắng, đi dạy đạo ở Bali, một hòn đảo ở Indo. Những người này mà tới tập thiền như thế này, ông thiền sư này ông nói, mấy người này họ có nhân duyên ghê lắm nè. Họ mới tới con tuần à, mà bắt đầu hiểu rằng là không có cái gì hết, không có tôi ta hết. Nghe tới, thấy sáu căn này làm việc một cách tự động, không có tôi ta trong này. Và ông nói rằng đây là những cái người mà có duyên rất nhiều với Pháp Hành. Thì quý vị thấy hồi sáng sư nói rằng, có những người nói rằng mình không học về thọ, học về thân, học về thọ, rồi mình nhạy quá tâm sao được. Quý vị thấy đây những cái người này họ mới tới, họ là người Mỹ da trắng này. Họ tới con tuần à, họ bắt đầu hiểu thế nào là tâm rễ này. Người này là những người Mỹ da trắng đi dạy đạo ở Bali, một hòn đảo ở Indo. Họ là những vị đạo sư dạy yoga, dạy thái cực quyền, dạy về nhân điện. Không có chi về tư niệm xứ hết. Vậy mà họ chỉ qua có một tuần và được hướng dẫn một cách đầy đủ, và họ tiếp thu được những cái thông tin đúng. Từ những năm một tuần họ hiểu thế nào là tâm. Tập thiền với sự hiểu biết là không có ai, không có tôi ta trong này. Khi cố gắng làm, thực hiện một điều gì, bạn hãy cẩn thận đấy. Bởi vì chúng ta thường thường làm với bạn ngã, với ngã chấp rồi đấy. Điều tôi muốn nhắc tất cả là chúng ta đừng quá cố gắng hay làm hay thực hiện một cái điều gì. Trong khi bạn hành thiền, hãy để cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Đừng có cố gắng quá, đừng có nỗ, gọi là tinh tấn quá. Cái chữ tinh tấn phải dùng sức. Bảo là khi mà đã dùng sức rồi, mà đã tinh tấn rồi thì nó mong đợi. Vì vậy những cái người mà tinh tấn dữ quá thì ông nói tôi rất là sợ, bởi vì những người này họ sẽ chán nản này. Bởi vì cái tâm mà khi mà nó đã tinh tấn rồi, cái bản chất của tâm là sao? Khi mà nó làm được một cái gì mà nó ráng á, là nó mong đợi cái kết quả. Mà khi mà mong đợi kết quả mà không thấy kết quả tới, người ta chán, người ta bỏ. Vì vậy cái bài, cái chuyện đầu tiên mà ông gặp sư là ông nói rằng tôi thấy sư rất là tinh tấn. Sư đi, sư ngồi, sư thực tập một cách rất là chuyên chú và rất là nghiêm túc. Đây là những thiền sinh mà tôi rất là sợ. Sư nghe câu đó sư rất là sốc. Các vị khác, sư đi tập thiền, các vị thấy sư tinh tấn, các vị rất là thích. Mà ông này ông nói không. Bởi vì sao? Bởi vì như ông nói, ông vừa rồi giải thích, ông nói rằng các người nào mà tinh tấn nhiều quá là phải dùng sức. Mà dùng sức nhiều quá thì nó mệt mỏi. Và nếu mà dùng sức nhiều quá thì quay chừng cái tâm của mình nó có cái phiền não ở trong đó. Hay mà đã phiền não rồi thì cái chuyện mình làm nó sẽ không có kết quả đâu. Vì vậy, như vậy trong này không có phải tinh tấn à? Có đấy. Nhưng mà cái sự tinh tấn phải hiểu theo cái nghĩa là tiếp tục cứ việc duy trì chánh niệm cho liên tục. Chánh niệm nó tới, chánh niệm nó mất, mình tiếp tục duy trì chánh niệm nữa. Mà như ông nói, hiện mà bạn duy trì chánh niệm thì bạn không có dùng sức. Cái chú tâm nó khác với duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm không dùng sức. Ví dụ đó, tiếng mà bài bay qua, quý vị có nghe không? Quý vị nghe, quý vị đâu có dùng sức. Hễ mà dùng sức là cái đó là sự chú tâm, mà chú tâm thì nó rất là mỏi mệt. Phần sau nó có thêm một phần khác nữa, nhưng mà chắc có lẽ là nói như vậy thì chắc quý vị bắt đầu nói sơ sơ để quý vị nắm một chút xíu về cái những cái nguyên tắc thiền tập. Rồi trong những cái ngày sắp tới, trong khi mà quý vị tới trình pháp với sư, chúng ta sẽ trao đổi và sư sẽ có dịp giải thích nhiều hơn nữa. Bây giờ để sư đọc một cái bài khác nữa, nói vấn đề tâm. Thường thường khi mà họ tới thiền viện Siêu Minh, họ nói phương pháp này phương pháp tâm. Phương pháp này dạy về tâm. Phương pháp này không nói về thọ, không nói về thân. Mà đã nói về tâm rồi thì quý vị nghe câu trình pháp này. Thưa thầy, hôm nay con không có gì để trình vì con chưa rõ làm thế nào để nhìn tâm. Chưa rõ tâm là gì thì làm sao mà con quan sát đây? Tôi tới đây tôi nghe người ta nói rất nhiều về tâm tâm. Mà sao mà tôi thấy tôi không biết thế nào mà tâm nữa, không biết ở đâu mà có tâm nữa. Mà đã không biết rồi thì làm sao mà trình đấy? Tôi không có gì tôi trình hết. Thì tâm tư của cái người này thì cũng rất rất nhiều người họ trình pháp, họ nói như vậy. Họ nói là phương pháp này nhắc nhở rất nhiều về tâm, nhấn mạnh về tâm, mà tôi thì tôi không thấy tâm. Vì vậy mà tôi không thấy tâm thì tôi không được. Mà tôi không được tôi chẳng có chi tôi trình cho ông hết trơn. Thiền sư nói, quý vị không hiểu tâm hả? Nếu không hiểu tâm thì thôi đừng hiểu nữa. Ông nói chơi vậy. Không hiểu hả? Không hiểu thôi bỏ, đừng tu nữa. Nếu không hiểu tâm thì không nhìn được tâm đâu. Hành giả có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân, và hoặc giả quý vị có thể bắt đầu bằng cái gì xảy ra trong thân hoặc những cảm giác trong thân. Như vậy là nếu như mà quý vị tới và quý vị nói rằng quý vị không thấy tâm, tôi sẽ nhắc quý vị quan sát cái thân của quý vị. Tôi sẽ nhắc quý vị quan sát cái cảm giác ở trong thân của quý vị. Như vậy là giai đoạn đầu thì mình cũng dùng tới thọ, dùng tới thân tới thọ, phải không? Về pháp hành này họ đâu có từ chối cái chuyện thân và thọ, nhưng mà chỉ là một cái giai đoạn đầu tiên để dẫn hành giả đi tới cái cao hơn nữa, đó là cái tâm. Và cái đó là cái bổn phận của thiền sư. Chứ đâu phương pháp này không có từ chối cái chuyện, không nói rằng là không quan sát tâm, không quan sát thân, không quan sát thọ, có chứ. Nhưng mà thân và thọ chỉ là những cái giai đoạn đầu tiên của cái sự thực tập. Ồ, thôi bây giờ để cho tôi một chút xíu để tôi sẽ giải thích cho quý vị thế nào là tâm. Quý vị có tâm không? Bây giờ tôi xin giải thích cho quý vị tâm này. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý vị có tâm không? Dạ có. Nếu có thì bạn hãy chỉ tôi bao quanh thì tâm ở đâu, hay nói hoặc giải thích cũng được cho tôi biết thế nào là tâm. Bạn có tâm không? Dạ có. Tâm ở đâu chỉ tôi coi. Dĩ nhiên sao chỉ, tâm nó vô hình sao mình chỉ được, phải vậy không? Thì ông nói thế nếu bạn chỉ không được thì bạn giải thích cho tôi đi, nói cho tôi nghe thử cái tâm nó như thế nào và nó ở đâu. Dạ thưa thiền sư, tâm đang nghe âm thanh. Dạ thưa tâm, đang nghe âm thanh. Ồ, như thế phải không? Phải nhớ phân biệt âm thanh hay tiếng động thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh mới thuộc về danh pháp. Khi bạn nói rằng tôi biết cái âm thanh, nghĩa là tôi nghe, đơn giản có thế thôi. Đó, tiếng nói bay quá, mình ghi nhận nó, mình nghe nó, nghĩa là mình đang biết cái âm thanh. Âm thanh thuộc về sắc pháp, tâm ghi nhận, tâm được để ý, cái đó là thuộc về danh pháp, cái đó là tâm đấy. Tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay tâm. Biết được tiếng động, ta thường nói gọi là nghe. Chữ nghe có nghĩa là biết được tiếng động. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra còn có tâm gì nữa không? Suy nghĩ sau đây, thân hay tâm? Ông nói rằng khi mà bạn nhận được cái gì, nhận biết được cái gì, cái đó là cái tâm. Ví dụ như chiếc máy bay nó bay qua, bạn có nghe được cái tiếng động không? Bạn có nghe được tiếng máy bay, tiếng động cơ của nó không? Câu trả lời là có. Nghe có nghĩa là sao? Là biết được tiếng động. Tiếng máy bay là âm thanh, nhưng mà cái tâm nó nhận ra biết được cái này. Nếu mà cái tâm nó đang miệt mài, nó suy nghĩ về những cái chuyện buồn vui giận ghét gì đó, phải không? Thì nó không nhận được những cái gì xảy ra xung quanh mình. Bây giờ ta đặt câu hỏi mình, ta hỏi mình có nghe không? Mình trả lời có. Như vậy bạn thấy cái tâm nó đang làm việc đây, tâm đang nhận biết đây. Suy nghĩ thế nào? Dạ thưa, suy nghĩ thuộc về tâm. Còn buồn vui giận ghét là gì? Dạ cũng thuộc về tâm. Tác ý thì sao? Tác ý cũng thuộc về tâm. Muốn ăn, muốn nói, muốn tắm giặt, muốn đi nhà vệ sinh. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết những cảm xúc. Tất cả đều là tâm, hay còn gọi là chức năng của tâm. Khi bạn thấy cái tâm suy nghĩ, đấy, tâm đấy. Buồn vui giận ghét, hỉ nộ ái ố, đây là những trạng thái tâm. Nó là cũng là tâm nữa. Tâm suy nghĩ, cảm xúc của trong tâm mình, cái đó thuộc về tâm. Hoặc giả tác ý, mình hành thiền mình thấy rõ tác ý muốn làm cái gì. Trước khi có tác ý có suy nghĩ, và cái suy nghĩ nhiều đưa tới tác ý. Còn có chúng ta suy nghĩ rất là nhiều suốt ngày, nhưng mà không phải cái gì cũng tác ý hết trơn. Suy để ý à, suy đi bộ chẳng hạn, mỗi buổi sáng suy đi bộ, đi tập thể dục thể thao đó. Về bên Việt Nam ta nói đừng có nói chuyện đi bộ, không ai hiểu đâu, phải nói là tôi đi tập thể dục ta mới hiểu. Nếu mình nói vậy sư đi đâu đó thì tôi đi bộ, người ta nói bộ sư không có xe sao đi bộ. Mỗi buổi sáng sư đi tập thể dục, sư đi vòng vòng, ví dụ nơi đây sư đi trong quanh quanh trong chánh điện chẳng hạn. Nhưng mà đây thì sư đi với sư Phật Thái, do đó mà cái tâm của sư nó ít suy nghĩ. Còn mà sư để ý rằng khi mà sư đi một mình ở bên Mỹ, tâm của sư suy nghĩ rất là nhiều. Và khi mà nó muốn làm một cái gì đó, mình thấy cái niềm suy nghĩ nó trào tới trào lui. Ví dụ như sư trước khi mà sư qua đây đó, sư ở bên Cali, Thích Ca Thiền Viện đó, sư có một cái máy vi tính nhỏ nhỏ. sẽ đi bộ, đi dọc trong những cái khu phố, đôi khi mình đi lạc, tại vì mình nhắm hướng. Mình thấy ví dụ chẳng hạn mình đi về hướng đông, thì bây giờ mình trở về là mình đi về, mình quay qua hướng nam, hướng bắc, rồi mình trở lại hướng đông. Mình tính như vậy, nhưng khi mình tới nơi cái đường nó cục, mình đường có cục thì mình đi lui lại đường lát, đi trật lát hồi nào cũng hay. Lúc đó bắt đầu nó hoảng đó. Bây giờ mình ngồi yên xuống, quay từ hồi nọ mình đi như thế nào đó, rồi hoặc dạ mình hỏi những cái người xung quanh, vân 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 vân. Về là trong suốt cái thời gian mà từ lúc mà đi lạc mà cho tới lúc nó về, là nó về nó cứ nói rằng chút xíu phải đi vô trong máy vi tính để kiếm quay thử là cái bản đồ nó chỉ như thế nào, mà tại sao mà mình đi lạc. Quay bản đồ. Vì trong vi tính nó có bản đồ cho mình coi mà, phải vậy không? Thế là về là ngày là chưa có tắm rửa, chưa có làm cái gì hết, chưa có trả lời gì hết, là vô lục máy vi tính qua cho bản đồ cái đã. Mà trong khi mình làm như vậy, mình niệm mà ai mà chần mà không cho mình đi rồi, úi cha, mình bức xúc bực bội khó chịu ghê lắm. Bởi vì một cái chuyện duy nhất là muốn quay cái bản đồ mà thôi. Rồi sư để ý rằng nó thúc, trong khi mình đi nó đã nói rồi. Vì vậy khi mình tới nơi rồi là nhất định là phải đi kiếm bản đồ mà coi cho được. Mà thật ra là tất cả những cái chi mà bạn làm ở trong suốt ngày là nó như vậy không ạ? Vì vậy những cái lúc mà sư tu đầu tiên mà sư mà đi tập với thầy sư á, thì nói muốn lấy, mà thật ra nó đã muốn từ lâu lắm rồi mà mình mới nhắc lại thôi. Đi kinh hành chẳng hạn, đi tới thì đi lui tới lui gần bờ tường, cái nó muốn đứng ầm, mà thật ra nó đã đứng từ lâu lắm rồi, nó đã muốn từ lâu lắm rồi, chứ đâu có phải là tới đó mình nói đâu, nói chỉ là mình nhắc lại vậy thôi. Bây giờ mình quan sát cái tâm mình thấy tới đó nó thấy bức tường nó muốn đứng, mà đi đằng này nó đã hoạch định là tới đó là phải đứng. Còn mà nếu nó không muốn đứng tới đó cái nó lọt ra đằng kia đi chơi. Thành ra ông thần sư, thầy của sư ông nói, khi mà tôi học thiền mà tới một cái giai đoạn mà tôi hiểu thế nào là cái tâm sinh hoạt, tôi không còn để ý cho bên ngoài nữa, tôi không muốn để ý bên ngoài nữa, tôi thấy vui quá rồi. Nó bày ở trong chuyện nhiều thứ chuyện ở trong này, và nếu mà mình không nghe nó là xui, mình làm hồi nào cũng hay. Vì vậy càng tập thiền, càng quan sát cái tâm tôi mới hiểu Đức Phật nói về thân khẩu ý. Chữ ý là cuối cùng, mà cái ý này rất là quan trọng. Chính cái anh chàng này là bao nhiêu cái rắm rối trong thế gian này là tại ảnh trong cái gì hết trơn. Thúc mình làm. Thúc mình nói. Đức Phật đi về đây đó. Chùa xưa nó có một cái miếng đất rất là lớn. Đất trống rồi quý vị, 250 cái cây. Để trong cái đất một cái xe, một cái nhà tiền chế có thể dời tới dời lui được. Rồi vì là cái xe nó nhỏ quá đi, do đó mà khi mà Phật tử tới đó là mà đa số là quý cô, quý bà, thành đa sư phải đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài đó thì trời nó đôi khi có bữa thì nó lạnh, có bữa nóng thì được, mà lạnh thì mình ở đi ra ngoài đó phải đi kiếm một cái nhà nhỏ nhỏ nào, một cái cốc nhỏ nào để bên ngoài, để mà mình khi mà Phật tử tới đông quá thì mình ra ngoài đó mình ngủ hay là mình ở ngoài đó. Và cái nhà đó nó phải tiện nghi để có thể là chịu đựng được mà nóng lạnh. Hôm đó cái tự nhiên sư đi ngang người hàng xóm, cái nó nói tôi nghe ông muốn mua cái cốc nhỏ phải không, tôi có cái cốc cho ông đây này. Sư nói ông bán bao nhiêu tiền, trả giá trả tới trả lui, cái cuối cùng nó hai bên đồng ý với cái giá là 750. Nó đòi ngàn, nhưng mà cái người giới thiệu sư nói trả xuống 800 đi, thế nào nó cũng bán. Rồi cái sư quan sư hỏi nói ông có cái cốc nhỏ đó phải không, cái cốc là cái kho thôi đó quý vị, mình nó làm theo kiểu tiền chế, nó làm nhẹ nhàng lắm, vật liệu nó làm rất là nhẹ, một bề khoảng những 3.5 feet, bên này 3.5 feet đủ mình ngủ trong đó. Nói tới nói lui cuối cùng cái sư đồng ý, nhưng mà trước khi mà ngủ cho nó được á, là mình phải nhờ người ta bỏ những cái thứ mà kêu bằng là cách nhiệt á, rồi mình mới ngủ trong đó được. Thế là từ lúc mà có cái cốc rồi là ngồi thiền nó cứ nhớ cái cốc này phía này 3 feet, cái này 3 feet vậy là chắc nhỏ quá. Bây giờ muốn 3 feet mình phải nới thành 6 feet, hay là mình mới 8 feet, ô 8 feet không đủ, 3 feet, 6 feet, 8 feet, 3, ngồi thiền nói không vậy. Rồi nói không được, 3 feet á, mà cái tấm ván là có 3, 2 tấm ván là 1 tấm là khoảng chừng là hơn 1 feet, thì 2 tấm là 2 feet mấy. Rồi bây giờ cái đất của mình nó đủ không, nửa đêm đang ngồi thiền nó đứng dậy đi ra đi đo qua chuyện như thế nào, đừng mà đặt cái ông thờ.
ra đứng mà trời tối thui mà đâu cái gì phải kiếm thêm cái đèn nữa. Ra cái đèn á thì đi trong này thì nó sáng ra, rồi cái nó hết pin nó tắt hồi nào không hay. Rồi đứng lên coi lúc cuối cùng không biết làm sao, cùng quên đem cái thước nữa, cái thước để tay cầm tay đo đo giữa đêm, thời bụi nó căng muốn chết luôn. Từ lúc mà nó xui mình mà cho tới lúc mình ra hoàn toàn là mình quên. Nó cứ nói ba thước sáu thước, ba thước sáu thước. Tới lúc mà nó xui thiệt rồi ra chạy ra hồi nào không hay, nửa đêm nửa hôm chạy ra lần ngắt vậy đó. Ra đó bụi nó cắn cho muốn chết, thì lúc đó mới sợ mới chạy vô. Thôi đúng quá rồi, mình theo cái tâm phiền não mà nó xúi cái mình quên cái mình đi cái mình làm rồi cái thôi rồi chết rồi đó. Muốn thấy tâm là quý vị thấy vậy đó, phải vậy không? Đơn giản có bao nhiêu đó thôi à. Nhưng mà khi mà mình thấy nó được rồi đó thì mình rất là vui, mình vui rồi đó mình càng quan sát nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà tới lúc mà gọi là vui rồi đó, mình thấy là đã đổ bệ nhiều lắm rồi mới vui đó quý vị ạ. Nghĩa là nó quậy mình một thời gian là muốn chết tới nơi rồi đó. Rồi bây giờ mới bắt đầu mới thấy vui. Mà khi mà mình đã thấy vui, giống như ông thiền sư nói, khi mà bạn thấy vui rồi, lúc đó là bạn ít sợ phiền não lại. Bởi vì bạn để ý nó xúi mình cách như thế nào, phải không? Khi mà mình thương ai bằng vậy nữa, ôi chà nó tưởng, nó tưởng được thứ chuyện à. Xúi, đẹp, dễ thương quá rồi cái nào. Nói tùm lum nè, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, tai cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn. Đó. Tới nơi tôi đùng truyền, tôi thấy không đẹp chút nào hết trơn. Thành ra chừng 5, 2 năm xong rồi sách chiếu ra tòa, đừng ly dị chứ. Vì vậy, có một lần tôi xin nói chuyện với một cái người Phật tử, cũng là rất là thân, là cũng là bạn đạo, tu tập nhiều năm. Mà đây là một hành giả nữ. Sư nói thật ra đó, theo chỗ tôi thì chưa có lập gia đình, tôi chưa bao giờ lập gia đình hết. Tôi sống độc thân vui tính thôi. Còn cô thì cô lập gia đình rồi. Mà bây giờ tôi thấy một điều rất là rõ là bởi vì mình bị mình lý tưởng hóa, bởi vì mình hiểu sai cái người đối tượng của mình, do đó mình mới lấy họ. Còn khi mà mình thật sự mình hiểu đúng của họ, chắc là mình không lấy họ. Là bởi vì sao? Bởi vì mình nói tốt, hay, đẹp, mình lấy người ta chứ phải không? Và đến khi mình mới lấy rồi mình thấy xấu, phiền não. Như vậy thì là bắt đầu bằng cái sự sai lầm trước. Do đó mình mới bước vào đó phiền não nó kẹp giò cho mình đau muốn chết rồi cái đó mình mới la. Ông cô nói trời đúng quá sư ơi, sư nói đúng quá. Mà tôi mong rằng sư đừng có đi ra mà bỏ đời, bỏ tu mà sư đi lấy vợ nghe chưa. Sư thấy đúng lắm rồi đấy. Sư nói dạ tôi cũng thấy như vậy rồi, mà tôi cũng chưa biết cái tâm của tôi nó muốn cái gì nữa. Tới một lúc nào đó mà nó xúi mà tôi chịu không rồi thì tôi cũng phải đầu hàng với nó rồi tôi cũng đi ra thôi. Nhưng mà chắc ra cũng lâu rồi. Bởi vì bản chất của tôi cũng biết ra nó quầy, tôi cũng chắc tôi chạy vô lại thôi à. Thì quý vị, anh chị em sư kể một cái câu chuyện nhỏ nhỏ để quý vị thấy rằng đôi khi mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi những cái chuyện rất là đời thường, mà mình thấy hiểu rằng nếu mà mình hiểu cho tới nơi tới chốn, nó tránh không biết là bao nhiêu phiền não. Phải vậy không? Vì vậy cái trong cái sự thực tập này, ta nhắc mình cứ quay tâm hoài đi, quan sát tâm hoài, bạn sẽ thấy tâm nó rất là vui. Và khi mà nó vui rồi thì mình thấy làm như mình ít để ý tới ngoài cảnh. Ông thầy thiền sư ông nói rằng khi mà thầy của sư ông nói trong ba năm trời đó, khi mà tôi thực tập tới cái lúc mà giai đoạn mà tốt rồi đó, tôi gần như là sống cô lập, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết trơn. Điều này không phải là tôi ghét họ, mà tôi thấy rằng tất cả những cái gì mà xảy ra bên ngoài đó, nó để chỉ lặp lại thôi, cơm gạo áo tiền thôi, chứ chẳng có cái gì mới hết trơn. Còn ngược lại những kinh nghiệm nội tâm thì thiệt là tuyệt vời. Bởi vì có những cái mà từ trước đây tôi không thấy, bây giờ tôi bắt đầu tôi hiểu, tôi thấy rồi, tôi thấy tuyệt vời quá. Chứ không phải là tôi ghét thế gian, tôi vẫn chấp nhận thế gian như thường, nhưng mà những cái gì xảy ra xung quanh tôi thấy không có tuyệt vời nữa. Chính cái kinh nghiệm nội tâm này mới là tuyệt vời đấy. Thế chắc đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.